chính là lúc ta ra sức. Hãy tự mình lấy tay nắm lấy con voi ném ra khỏi thành, tức là ném cao lên trên qua tường thành á. Rồi lại đây nói là lại chạy tuốt ra bên ngoài lấy tay đón lấy con voi rớt xuống á, đón lấy không để cho thương tổn. Voi kia sống lại không chút đau đớn. Khi ấy nhân dân đều ca ngợi là chưa từng có. Vua nghe chuyện ấy cho là việc vô cùng phi thường. Và con của mình thiệt là hết sảy. Có người con như vậy thì đã đời lắm. Thái tử thi bắn tên. Sau đó Thái tử và Đề Bà Đạt Na cùng với Nan Đà, bốn phương nhân dân đều cùng tụ tập họp về nơi khu vườn sau. Khi ấy khu vườn được trang nghiêm đủ loại, bày hàng loạt chống vàng, chống bạc, chống du thạch, một loại đá, chống đồng, chống sắt vân vân. Mỗi loại có 7 chống. Khi ấy Đề Bà Đạt Na bắn trước hết xuyên qua 3 chống vàng, kế đến Nan Đà cũng xuyên qua 3 chống. Mọi người đến xem đều hết lời ca ngợi. Bây giờ quần thần mới bạch Thái tử rằng, Đề Bà Đạt Đa cùng với Nan Đà đều đã bắn rồi, nay theo thứ tự chính đến phiên Thái tử, xin Thái tử bắn các trống này. Thỉnh 3 lần như thế, Thái tử nói được. Rồi lại nói tiếp, nếu muốn ta bắn các trống ấy thì cung này sức yếu, hãy tìm cung nào cứng hơn nữa. Quần thần trả lời, tổ vương của Thái tử có cây cung tốt hiện để trong kho của vương. Thái tử nói rằng, lấy đem lại đây. Hy cung đem đến rồi, Thái tử liền kéo bắn ra một tên xuyên qua hết các trống, sau đó rơi vào ao nước làm cho nguồn suối tuôn ra, rồi lại xuyên qua khỏi núi Đại Thiết Vi và xuyên qua thế giới này luôn, bắn mũi tên bay mất luôn. Khi ấy Đề Bà Đạt Đa lại cùng Nan Đà cùng nhau đánh quyền, hai người bằng sức không ai hơn ai. Thái tử bước đến tay nắm hai em xô ngã dưới đất, rất từ lực nên không ai bị tổn thương đau đớn chi cả. Khi ấy tứ phương nhân dân thấy được Thái tử có năng lực như thế đều lớn tiếng sướng nói, Thái tử của Bạch Tịnh Vương không phải chỉ trí huệ hơn hết mọi người mà sức lực cũng không ai bằng được, không ai không thán phục và càng sinh cung kính nữa. Hạ Khái mình nghe vậy đó là phải cho thấy cái sức trí huệ và cái sức lực của Thái tử. Ở trong kinh này không kể chuyện hiểm khích giữa Thái tử với Đề Bà Đạt Ta. Trong kinh khác nói chuyện đó, tức là chuyện bắn con chim, bắn con thiên nga bay á. Đề Bà Đạt Đa bắn con chim đó, con thiên nga nó rớt vào trong vườn của Thái tử. Thái tử mới đem thiên nga về rút mũi tên nó băng bó. Đề Bà Đạt Đa đến đòi. Đến đòi hai bên cãi nhau. Rồi đến mức độ mà, nghĩa là làm lớn chuyện, đến mức độ mà quần thần nó phải cử người ra để mà quyết định quan tòa. Rồi sau này ông tòa đó, cái vị mà bị quan đó mới phán đấy đó, Đề Bà Đạt Đa đó là giết mạng, còn Thái tử là cứu mạng, cho nên con chim đó nó thuộc về Thái tử. Giết là bỏ nó đi, làm nó mất đi, cứu là làm nó sống lại, làm nó có mặt đó, cho nên bây giờ con chim nó có đó là nó thuộc về của Thái tử. Từ đó trở đi ấy, là Đề Bà Đạt Đa có sự hiểm khích, nghĩa là từ cái lúc mà còn ở trong cung ấy, đã có một cái hiểm khích như vậy rồi. Chúng ta cũng làm một điều ấy, là Đề Bà Đạt Đa lực sức cho đến bất cứ trí huệ, cho đến bất cứ gì cũng không bằng cái Thái tử hết. Và toàn thể dòng họ Thích, vương tử dòng họ Thích ai cũng không bằng nay như là ngài Nan Đà cũng không bằng nữa, mà rất là cung kính, rất là phục tùng thái tử cho đến khi mà thành Phật. Chỉ riêng Đề Bà Đạt Đa không bằng gì hết, mà nhất định không sợ, nhất định theo, mà vẫn theo, nhưng mà theo một cách để mà ganh á, để mà tranh á. Đó là cũng là nhân duyên từ những đời trước. Mà Đề Bà Đạt Đa trong kinh Duy Ma Cật nói là Bồ Tát nghịch hạnh, Bồ Tát này giúp cho các vị Bồ Tát tu tập thành tựu được những cái đức hạnh của mình đến mức viên mãn. Cho nên Đề Bà Đạt Đa luôn luôn làm hại Bồ Tát, làm hại thái tử, mà công đức vẫn có, vẫn sinh làm thái tử, vẫn sinh làm vương tử, mà vẫn có những sức lực trí huệ như vậy. Sau tu tập cũng vậy, nổi tiếng, tu tập rất là nghiêm túc, nghiêm nghị, giữ giới, oai nghi, tướng mạo gì cũng đầy đủ hết đó. Có thần thông nữa, phép tắc nữa. Nên nỗi ngày Xá Lợi Phất đi đâu phải ca ngợi, sau khi đầy đủ những cái phương tiện đó rồi, bây giờ mới phán á. Sau khi đủ lông đủ cánh rồi đó, quyến rũ thái tử A Xà Thế nữa, lúc bây giờ mới bắt đầu phản. Nên làm lễ quán đừng cho thái tử. Sau đó vua Bạch Tịnh hội họp quần thần lại bàn với nhau rằng: thái tử nay tuổi đã lớn khôn, trí huệ dũng lực đều có chọn đủ, nay cần phải lấy nước của bốn biển lớn mà quán đừng cho thái tử. Đừng là đừng đầu, quán là rót, lấy nước của bốn biển tưới lên, đó là một cái lễ một thời xưa để mà truyền làm phong chức thái tử. Lại hạ lệnh cho các tiểu quốc vương khác là hay là ngày 8 tháng 2 tới đây sẽ quán đỉnh cho thái tử, đều hãy về dự. Đến ngày 8 tháng 2, quốc vương các nước khác cùng các tiên nhân Bà La Môn vân vân đều vân tập về, treo lụa, phan lọc, đốt hương, rải hoa, gióng chuông, rền trống, tấu các âm nhạc, dùng bát bảy báu đựng nước bốn biển. Các chúng tiên nhân mỗi vị đội trên đầu truyền đến Bà La Môn, tiên nhân trước rồi đến Bà La Môn sau, cứ thế cho đến truyền đi khắp hết các quần thần, ai cũng đội trên đầu rồi mới truyền đến trao cho vua. Bây giờ vua mới lấy đó mà rót trên đỉnh của thái tử, rồi đem ấn bảy báu ra mà trao cho thái tử, đánh trống lớn, sướng to tiếng nói rằng: nay lập Tát Bà Tất Đạt lên làm thái tử. Khi ấy trên không trời rồng dạ xoa, người cùng phi nhân vân vân nổi âm nhạc trời, dị khẩu đồng âm tán thán rằng: lành thay, lành thay. Đương ngay khi ở nước Ca Tỳ La Bái Đâu lập thái tử, thì vua của 8 nước khác cũng vào đúng ngày ấy đều lập thái tử. Đến đây là vua rất hài lòng, vua Tịnh Phạn hài lòng. Con mình quá giỏi, mình lập lên làm thái tử. Thì đến giai đoạn đó là bắt đầu biến cố, bắt đầu sẽ xảy ra. Biến cố đầu tiên hết là thái tử đi thăm ruộng, quán các chúng sinh tương tàn. Bây giờ thái tử tâu vua muốn ra ngoài dạo chơi, vua liền cho phép. Khi ấy vua cùng thái tử với chư quần thần tùy tùng trước sau đi thăm quanh nước. Khi lại tiến bước đến chỗ ruộng đất của vua thì ngưng nghỉ tại đó dưới gốc cây diêm phủ, xem các người cày ruộng. Lúc ấy trời tịnh cư hóa thành trùng trong đất, chim theo đó mà mổ ăn. Thái tử trông thấy khởi tâm từ bi, chúng sinh thật đáng thương, ăn nuốt lẫn nhau như vậy. Thì lúc đó cái lưỡi cày, nó cày đất như vậy, nó bới đất, từ sau nó bới mấy con trùng lên, thì chim nó xà xuống, nó mổ mấy con trùng đó. Thì thái tử nhìn thấy cảnh đó một cái, tự nhiên tâm động liền. Trong này có điều đặc biệt là tất cả mấy cái cảnh mà Đức Phật nhìn thấy, thái tử nhìn thấy mà truyền tâm về đạo á, đều là trời tịnh cư hóa thành hết á. Thì biết trời tịnh cư này là trời cao nhất ở trong trời sắc cứu cánh thiên, chỗ cao nhất của cõi sắc, cõi thiền đó. Và các bậc mà A-la-hàm, các bậc bất lai đó, không sinh vào cõi dục nữa đó, là đều sinh vào cõi trời tịnh cư đó để mà chờ lúc thành A-la-hán. Thành ra các vị đó đó, trời tịnh cư đó đó, các vị đó đó hỗ trợ cho Thái tử, cho Bồ Tát đó, đó để chuyển thành con đường đạo. Thái tử nghĩ chúng sinh thật đáng thương, ăn nuốt lẫn nhau, rồi liền tư duy như thế mà lìa ái cõi dục. Tức là cái tâm nó thấy cái điều đó, nó ăn sâu vào trong tâm tư duy, mà tự nhiên nó xả cái cõi dục đi. Cứ thế mà tâm nó vào cho đến tứ thiền, lúc đó ngồi dưới gốc cây. Ánh mặt trời chiếu đến, cây tự rũ cành xuống che mát cho Thái tử. Nghĩa là ánh mặt trời nó chiếu vào Thái tử, tự nhiên cái cây nó hạ thấp xuống, nó rũ xuống, nó che. Trong kinh khác thì nói rằng là cái bóng nó che cho Thái tử đó, rồi ánh mặt trời đó, nó chuyển vận đi, mà cái bóng nó vẫn giữ nguyên như vậy. Nó không chuyển theo ánh mặt trời để che cho Thái tử. Khi ấy vua Bạch Tịnh bốn bề tìm kiếm, hỏi Thái tử đâu? Tùy Tùng đáp rằng Thái tử hiện ở dưới gốc cây Diêm Phủ. Vua lập tức cùng chư quần thần đi đến cây kia. Đi chưa đến nơi, từ xa đã thấy Thái tử ngồi yên ngay ngắn tư duy như vậy. Lại thấy cây kia ngả xuống che mát Thái tử, vua cảm nhận thấy hết sức là phi thường. Lúc ấy vua tiến đến nắm tay Thái tử hỏi rằng: con nay cớ gì lại ngồi ở đây? Thái tử trả lời: con thấy các chúng sinh nuốt sống lẫn nhau thật đáng thương hại. Vua nghe lời ấy tâm sinh ưu não, sợ con mình xuất gia, cần phải mau tìm chỗ cưỡi hỏi để cho con được thích ý. Thế là liền kêu Thái tử cùng quay về nước. Thái tử trả lời: con muốn ở lại đây. Vua nghe Thái tử nói, tâm liền nghĩ rằng những gì trước kia A Tứ Đà nói, nay thấy Thái tử giống như lời ấy. Vua tuôn chào lễ lại kêu trở về. Thái tử thấy vua cha như thế nên phải đi theo quay trở về cung. Vua sợ Thái tử ưu sầu không thích đời sống tại gia, nên tăng thêm cung nữ để vua vui cho Thái tử. Vua là cứ cho vui, vui tối đa. Bây giờ vua mới bắt đầu âu lo đó. Mình thấy là vua không bao giờ ngừng hết cái âu lo này. Bây giờ sau đó cho nên vua mới bắt đầu tìm cách phải cưới ngay phi cho Thái tử. Đó tức là nạp Gia Thô Đà La hay là Gia Du Đà La làm phi cho Thái tử. Bây giờ Thái tử tuổi đã 17, trong kinh này nói là lúc đó tuổi 17. Vua tập họp quần thần bàn rằng: Thái tử ngày nay tuổi đã lớn khôn, cần phải tìm chỗ cưới hỏi cho Thái tử. Quần thần đáp rằng: có một Bà La Môn họ Thích tên là Mahanama. Người này có cô con gái tên Gia Thô Đà La, nhan sắc tuyệt vời, thông minh trí huệ, hiền tài hơn người, lễ nghi đầy đủ, có các đức hạnh như thế xứng đáng làm vợ của Thái tử. Vua liền đáp rằng: nếu đúng như khanh nói thì hãy xính nạp liền đi. Tức là mang xính lễ, tức là lễ hỏi cưới đó, để kết nạp Gia Thô Đà La. Vua trở về cung liền sai một người nữ thông minh có trí sống lâu trong cung. Người hãy đi đến nhà của trường giả Mahanama để nhận xét xem con gái ông ta dung nghi lễ hạnh ra sao. Ở đấy chọn 7 ngày. Nhận lệnh vua rồi, cô kia lập tức đến nhà trường giả. Trong vòng 7 ngày xem xét kỹ càng tiểu thư nọ, quay về báo với vua rằng: thần thấy cô gái ấy dung mạo xinh đẹp, đi đứng nói năng không ai sánh bằng. Vua nghe nói thế hết sức vui mừng, liền sai người đến nói với Mahanama. Thái tử trường thành muốn nạp phi, quần thần đều nói con gái ông là bậc thục nữ, rất xứng đáng được tiến cử, nay muốn xin cùng. Thời Mahanama đáp với sứ của vua: xin tuân theo sắc chỉ. Vua liền sai quần thần chọn ngày lành tháng tốt, trong một vạn cỗ xe đến để nghênh đón, về đến cung rồi thì cho làm đủ mọi nghi thức hôn lễ, lại cho thêm các cung nữ ngày đêm hoan lạc. Trong kinh này không nói gì nhiều về chi tiết của Gia Thô Đà La, nhưng mà mình sẽ coi những kinh khác thì có nói. Có nhiều kinh nói là Đức Phật còn phải thi tài mới, nghĩa là mới đắc được Gia Thô Đà La thái tử ấy, phải triển thi tài nữa. Rồi còn nói về cô Gia Du Đà La là con cuối cùng trong 10 người con đó. Thành ra ông bố còn không chịu gả nữa. Ông bảo là mấy cô lớn còn chưa lấy chồng, sao tự nhiên rồi chọn đứa con út sao được. Thành ra vua Tịnh Phạn cũng bảo như vậy thì nạp hết. Hết về rồi mới phân ra. Phân mấy cô kia gả cho các vương tử khác. Đấy đó. Thì là những kinh khác nói chi tiết thì nó như vậy. Còn kinh này thì về Gia Du Đà La không có nói nhiều, nói lược lược vậy thôi. Bây giờ thái tử luôn cùng với hoàng phi đi đứng nằm ngồi, không lúc nào không có nhau. Song ngay từ đầu đã không hề có tâm tưởng của thế tục, đêm khuya thanh vắng cũng chỉ tu thiền quán. Còn vua thì ngày ngày đều hỏi cung nữ theo hầu, thái tử và phi có gần gũi với nhau không. Hầu nữ trả lời không thấy thái tử có gì là lẽ chồng vợ cả. Vua nghe nói thế u sầu không vui, làm vui cho thái tử. Song cứ thế qua ngày mà vẫn không tiếp cận, tức là thái tử vẫn không tiếp cận với lại công chúa đó. Vua mới sinh nghi sợ rằng thái tử không có khả năng người nam. Con mình giỏi như vậy sao lạ. Có một điểm mà nếu mình nhận xét trong cuộc sống, mình nhận xét trong kinh thì nó rất trúng. Tất cả những cái điểm hiện hiện ra đó, nhưng mà nhà vua nhất định gạt bỏ nó đi. Những cái điểm mà những cái điểm cho lúc đản sinh đến trong lúc ngồi dưới gốc cây Diêm Phủ, nhất nhất gạt đi. Lời nói của A Tư Đà cũng vậy, nhất nhất gạt qua bên. Mình dứt khoát mình phải giữ cho bằng được, phải làm sao cho bằng được cho thái tử lên ngôi chuyển luân thánh vương. Thành ra đó, tâm tưởng nó chạy theo cái đó không à. Nhiều khi nếu mà mình ở trong đời sống này nó mình tiếp xúc với một người, mà nếu cái người đó tâm của người ta nó bị dính vô một cái điểm nào rồi á, người ta không hiểu mình mà mình nói cách gì người ta cũng theo cái hướng đó. Mà sự việc có rành rành trước mắt như vậy, người ta cũng hướng theo hướng đó. Chuyện này cho mình thấy cái tâm lý của con người như vậy. Cho nên khi mà mình bị một người nào ghét mình rồi đó, cái người đó họ ghét mình rồi đó, mình làm sao người ta cũng ghét mình. Nên ở đời này tu nhẫn nó khó lắm. Tu nhẫn trong cuộc sống này nó, khi mình muốn tu nhẫn đó, mình cũng như là một người đi làm cách mạng. Mình muốn tu bất cứ pháp nào của Đức Phật cũng vậy. Một anh muốn đi làm cách mạng mà ba vợ, bảy người yêu, mấy chục đứa con, gia sản tù lung tà la hết, thì làm cách mạng gì? Thì nói vậy đó. Mà đi xa con thì nhớ, xa vợ thì thương, làm cách mạng cái gì? Thành ra mình muốn tu nhẫn mà mình còn đủ thứ lo âu hết, mình còn đủ thứ cái, nào là còn cái bản ngã của mình nữa, nào là còn cái tự ái của mình, rồi nào còn có cái này kia nữa chứ. Tại vì mình nhẫn sao? Bây giờ mình nhẫn một người ấy, nó chửi mình nhẫn, cái nó bảo đưa đồng hồ đây mình đưa, cái mới lãnh lương nó bảo đưa lương đây mình đưa, về vợ con nó chửi chết. Mình còn vợ còn con đó, sao mình nhẫn cái đó được? Mình tu nhẫn là người ta phải làm tới nữa. Thành ra muốn tu nhẫn rồi á, phải xả hết, phải là một người tu hành, không gia đình, không con cái, không có cái gì hết. Mình chỉ đem cái bản thân mình ra này mà nhẫn, cái mạng sống mình ra mà nhẫn này. Người đó muốn lấy mạng mình cứ lấy, không oán thù. Chứ còn mình còn liên hệ tùm lum hết, làm sao mình nhẫn được. Mình nhẫn một người mà nó hại biết bao nhiêu người thì làm sao mình an tâm? Thành ra cũng vậy đó, mình phải biết cái tu ở trong đạo Phật đó, mình tu một cái pháp cho nó viên mãn đó, là mình bắt buộc cũng phải là như là một người xuất gia luôn, không có sở hữu cái gì hết, lúc đó tu nó mới thành. Tóm lại chỉ còn lại cái thân này thôi á, mà lúc đó mình sẽ đấu với cái thân này, mình có quý cái thân này hơn là pháp hay không. Ví dụ mình có mình nếu mình quý thân này hơn là quý nhẫn đó, thì mình nhẫn nổi. Nếu mình quý cái pháp nhẫn nó hơn cái thân này, chắc chắn mình nhẫn nổi. Thành ra trước khi mình tu nhẫn như vậy là mình phải nhiều kiếp mình tu tập quán tưởng cái thân này không phải là của mình, không có thực sự có vô thường. Mình tu tập như vậy rồi sau đó mình tu nhẫn mới nổi. Cho nên chính đó mình phải hiểu là cái gì mà nó còn quá nhiều thứ ràng buộc vậy á, thì chắc chắn mình rất khó tu. Vì vậy mà ở đây nói cho mình thấy là khi mà Thái tử mà muốn thực sự giác ngộ đạo là cũng phải bỏ hết. Khi mà muốn chiến thắng Ma Vương là cũng phải bỏ hết, cái tâm nó phải bỏ hết. Nhưng mà trước đó mình thấy cái nhân duyên nó sắp xếp rồi, trước đó một cái dính. Cho nên Hoàng hậu Maja mà 7 ngày mà ra đi như vậy đó là một cái thuận duyên nữa, một trong những cái trợ duyên nữa. Chứ nếu Hoàng hậu mà còn thì cũng là một cái chướng ngại mạch nữa. Chính vì vậy mà đây chúng ta đại khái nhận xét như vậy và nhận xét cái cuộc sống này trong cuộc đời của mình. Rồi mình sống như vậy ấy. Thì khi mà có một người mà người ta không ưa mình như vậy rồi ấy, thì lúc bây giờ ấy, mình chỉ có nước là tránh đi. Mình giải thích, mình trình bày, mình nói năng bất cứ cái gì ấy, người ta càng thêm ghét, người ta càng thêm nghi. Lúc đó cái tâm người ta nó cứ đi theo con đường đó thôi. Mình sống đến mức độ nào chăng nữa mình nhẫn đâu cũng không nhẫn nổi đâu. Và tóm lại đó, là mình hiểu cái tính chất của con người vậy mà lùi. Mình sẽ thấy sau này á, cái chướng ngại là vua Tịnh Phạn chướng cho đến cùng, mà khổ cho đến cùng, cho đến khi mà Đức Phật thành tựu chứng đẳng chứng giác, vua mới phải chịu chấp nhận. Còn thôi cái tâm ý của vua cứ là sao ơi con ơi sao con đi mất, con không chịu làm vua, con giỏi như vậy, con như vậy mà tự nhiên đi mất, rồi đất nước này giao cho ai, cứ như vậy á. Khi mình dính vào một cái là đất nước, rồi nào là người thân kẻ thích này nọ đủ thứ vậy đó. Mà càng giỏi càng hay càng lộ ra càng khó khăn, càng bị chướng ngại. Cho nên đó, trước khi mà thành Phật như vậy, các Bồ Tát nó công đức nó lớn vô cùng, vua cõi trời cũng sánh bằng nữa, nhưng các Bồ Tát sinh ra làm con người để mà tu hành á, không có mấy khi sinh làm dân nhà giàu hết. Sinh vô đó nó chướng ngại tùm lum đà la hết, sao tu. Nói ngay bây giờ mình ở bên này là đôi khi mình ở mới 20-30 năm thôi, mà Na Uy nó quét dọn sạch sẽ thôi đó, mà mình về mấy xứ dơ mình đã thấy khó chịu rồi. Ở một cái tự nhiên cái thấy nó a lệch di cái này, a lệch di cái kia, thiếu tiện nghi một cái thấy nó bất tiện này nọ, mà đó mình cũng phải là cái gốc của Na Uy đó. Mà cứ mấy cái đó thôi đó, thì mình thấy nó cũng là một cái trở ngại cho sự tu hành lắm. Thành ra cho mình thấy đó, mà các vị mà Bồ Tát mà muốn tu hành ấy, phải lấy cái thân như thế nào, ở một cái xứ như thế nào, nó mới tiện cho mình tu tập. Bao giờ mà một sinh ra cái đời đó để làm Phật rồi đó, mới lấy tất cả những cái mà thái tử cái này nọ gì, oai nghi tướng đẹp. Một người mà đẹp, tướng mạo đẹp vậy đó. Sau này Đức Phật có cái cô ni mà cô muốn xuất gia nó mà cô không thể đến gặp Phật để xuất gia được. Bởi vì trên đường cô đi đến chỗ Đức Phật để xuất gia là có biết bao nhiêu anh chàng nghĩa là rình rập ở đó, nghĩa là hăm dọa, là cố mà bước chân ra khỏi cửa mà đi đến chỗ Đức Phật cái là bắt cóc liền. Những anh chàng đó theo đuổi bao nhiêu lâu nay. Cho nên Đức Phật phải sai sứ đến để cho cái cô đó có xuất ra. Thì biết là khi mà đẹp rồi á, mà khi mà muốn lìa nó mới thấy chao ơi đẹp cả là một cái khổ nạn. Mà khi xuất ra rồi á, như chuyện ở bên Nhật á, chuyện có thật á, cái cô nó có đẹp quá, có xuất ra đến đâu nó cũng sinh chuyện hết. Xuất ra rồi hết sư huynh này mê đến sư huynh kia mê. Chuyện rất là khổ tâm. Vì sau á, phải tự cạch mặt này, hủy cái nhan sắc mình đi. Có người tu mà rất là khổ đó. Thành ra chính vậy mình biết là mình mà vội vã đó, năng lực chưa mạnh đó, mà vội vã ham mấy cái phước đức đó, mà dính vô mà lúc đó còn có tâm đạo mà muốn thực hành tâm đạo kẹt cứng hết trơn. Thành ra cái lực thế gian này nó mạnh lắm. Nên người tu hành đó, mà muốn theo đạo đó, đến nơi chốn phải biết nguyện ghê lắm. Phải biết nguyện vô cùng. Còn thôi nó chướng ngại ghê lắm, cứ hưởng phước một chút nó chướng liền. Tại vì mình sinh vào giai cấp mà cao ở trong xã hội là chơi với nhau không à, mà dân chúng xung quanh nó hưởng thụ không à, nó nhồi vào tâm mình thì nó làm chướng ngại vô cùng. Đấy. Rồi mình ở trong đó mình muốn tách ra để mà đi theo đạo nó cũng khó lắm. Rồi nó qua cả một đời của mình á, mình không có tăng trưởng một cái gì của công đức của đạo nữa, rồi cái phước đó nó hết đi một cái khổ. Thành ra mình phải có tâm nguyện cái lắm. Tâm nguyện lực của mình phải thấu tỏ rõ ràng. Bây giờ thái tử nghe các cung nữ ca vịnh vườn rừng, hoa quả tốt tươi, suối ao trong mát. Thái tử bỗng muốn ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh, mới sai cung nữ đến bạch cùng vua. Ở trong cung lâu ngày, muốn ra ngoài vườn rừng dạo chơi đôi chút. Vua nghe nói thế tâm rất vui mừng, thầm nghĩ rằng thái tử chắc là không thích trong cung theo lẽ chồng vợ, cho nên xin ra vườn rừng dạo chơi vậy. Nên bèn cho phép hạ lệnh quần thần sửa sang lại vườn tược, đường xá đi qua đều dọn sạch sẽ. Thái tử mới tới gặp vua, đầu mặt lễ chân chào rồi ra đi. Thời vua sắc một cựu thần thông minh trí huệ, khéo ăn khéo nói, sai đi theo cùng thái tử. Đây là biến cố. Thái tử biến cố này là trọng đại hơn cả cái lúc mà thấy chim ăn trùng nữa. Đó là ra bốn cửa thành. Ai cũng biết chuyện này, nhưng mà mình không hề biết là bốn cái sự việc đó đều do trời Tịnh Cư Thiên hóa hiện hết. Chứ không phải là bốn sự việc tầm thường, bởi vì nhà vua kiểm soát rất chặt chẽ, dứt khoát là không có để cho một cái gì khó chịu, cái gì mà khổ đau mà rơi vào mắt của thái tử hết. Vậy mà rốt cuộc vẫn thấy, đó là do trời Tịnh Cư hóa hiện ra. Đây là điều cho mình thấy là Đức Phật với cõi trời có những cái hỗ trợ, cõi trời hỗ trợ cho Đức Phật xuất gia tu đạo vô cùng. Còn con người của mình thì cũng như là cái anh gà trống ù cà cà cũng biết gì đâu. Mà hỗ trợ, mà thấy một cái là tham, thấy một cái là bảo trời ơi thái tử ở lại đi. Con thấy thái tử như sau này Sa Nặc cũng nói, thấy thái tử con cũng thấy là mê rồi, thái tử đi đâu chi tu hành chi khổ hạnh. Chỉ có trời Tịnh Cư đó mới thấy rõ cái giá trị đó và hỗ trợ cho Đức Phật. Về sau này ngài thành tựu chứng đẳng chứng giác của ai cũng phải chấp nhận thôi. Thế còn người bình thường của mình là dứt khoát không chấp nhận. Chúng ta ngày nay như vậy mà được đây nói cho mấy vị xuất gia, mà được bố mẹ mình cho xuất ra một cách dễ dãi như vậy đó, là mình cũng phải, nếu mà so sánh mình cũng phải thấy là tại vì mình dở quá, không có cái gì đặc biệt hết. Bố mẹ mà đi đâu đi cho rồi. mình mà ngon lành rồi đi một cái là bố mẹ lên đến chùa mắng vố đủ thứ rồi đốt chùa. Đi chùa nào là đốt chùa đó. Mình lên chùa nó mà tao không có theo đạo nữa, đi tu, con đi tu giờ ba má theo đạo Thiên Chúa. Đủ thứ hết chứ. Tại vì mình đây thiệt sự bố mẹ mà mong nó đi ngày nào cũng mừng ngày đó. Nhưng mà tại vì mình biết trước mình chưa bằng Đức Phật cho nên mình đâu có lấy thân tướng tốt đẹp, trí thông minh gì để cho cha mẹ sinh tâm ái luyến, không? Mình đều là những Bồ Tát thiện xảo phương tiện. Đấy. Cho nên mình đi tu dễ dàng. Quay lại những chúng tại gia đằng sau kìa. Ngáo, thành ra mới bị dính đấy. Ngáo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh